Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-siêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pha-ri-siêu đứng thẳng nguyện thầm rằng: Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao người khác tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con. Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Tôi nói cho các ông biết, người này khi trở xuống mà về nhà thì đã được nên công chính rồi, còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, lời Chúa trong sách ngôn sứ Hô-sê của ngày thứ bảy sau Chúa Nhật thứ ba mùa chay như sau: Con cái Israel bảo nhau rằng: Nào chúng ta hãy trở về cùng Đức Chúa, người đã xé nát thân chúng ta nhưng rồi lại chữa lành, người đã đánh đập chúng ta nhưng rồi lại băng bó vết thương. Người xé nát rồi lại chữa lành, người đánh đập rồi lại băng bó, xé nát rồi lại, xé nát rồi lại chữa lành, đánh đập rồi lại băng bó. Ta thấy lòng thương xót của Chúa như vậy. Xé nát là công thẳng, nhưng phép công thẳng của Chúa không mãi. Vì nếu mà phép công thẳng của Chúa cứ mãi thì không ai được cứu, không ai được thoát. Vì thế mà phép công thẳng của Chúa là: có tội thì phải phạt, có lỗi thì phải sửa. Nhưng người xé nát mà lại rồi lại chữa lành, chữa lành đó là lòng thương xót, còn xé nát đó là phép công thẳng. Cho nên đối với Thiên Chúa, thưa anh chị em, chúng ta thấy Ngài vô cùng uy nghi, vô cùng cao cả, vô cùng thánh thiện, chí thánh, ngàn trùng chí thánh. Nhưng đồng thời, Thiên Chúa cao vời ấy, Thiên Chúa chí thánh ấy lại nhập thể làm người nơi Đức Giêsu Kitô. Một Thiên Chúa vô cùng cao cả lại vô cùng thấp, xuống tận đất thấp, mà còn thấp đến mức độ mà bị treo chết trần truồng ô nhục trên cây thập giá như là một kẻ đại gian đại ác, để Ngài băng bó và chữa lành những vết thương của chúng ta. Nếu Đức Giêsu Ngài không chết trên thập giá thì không đem lại ơn cứu độ cho chúng ta, nhưng Ngài chết rồi Ngài lại sống lại. Thiên Chúa Cha cũng làm đây này, kế tiếp này: sau hai ngày người sẽ hoàn lại cho chúng ta sự sống, ngày thứ ba sẽ cho chúng ta trỗi dậy và chúng ta sẽ được sống trước nhan Ngài. Ngày thứ ba Ngài đã sống lại, Ngài đã bị Chúa Cha làm cho tan nát tơi tả. Ý của Chúa Cha là muốn cho Đức Giêsu chịu tan nát tơi tả trên thập giá để đền thay tội lỗi nhân loại. Đức Giêsu đã đáp tiếng: xin vâng, vâng ý Chúa Cha. Và nhờ vâng ý Chúa Cha như vậy mà Ngài mới đem lại ơn cứu độ cho nhân loại. Ngày hôm nay cũng trùng với ngày 25 tháng 3 lễ mẹ truyền tin, Đức Mẹ cũng đáp tiếng xin vâng như vậy. Khi thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai thứ mấy thì ngắm mùa mấy? Mùa gì? Mùa vui. Thứ mấy thì ngắm? Thứ nhất hay thứ nhì? Thứ gì hay thứ ba? Thứ ba hay thứ tư? Thứ tư hay thứ năm? Thứ nhất thì ngâm. Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai, ta xin cho được ở khiêm nhường. Đức mẹ là một người phụ nữ rất là bình thường, thậm chí là tầm thường, nhưng được Thiên Chúa chọn hoàn toàn là do lòng thương xót của Chúa. Chúa chọn và mẹ chỉ có biết là đáp tiếng xin vâng. Và khi đáp tiếng xin vâng như vậy, mẹ để cho Thiên Chúa toàn quyền sử dụng cuộc đời của mẹ, toàn quyền hướng dẫn cuộc đời của mẹ. Muốn thế nào mẹ cũng, muốn thế nào mẹ cũng, để cho mẹ vui được hạnh phúc mẹ cũng, để cho mẹ đau khổ tan nát như là đứng dưới chân thập giá, tê tái tan nát, mẹ đứng lặng cái đau khổ đến mức độ mà lặng không thể nói được nữa, mẹ cũng xin vâng. Thế thì anh chị em mình cũng vậy. Khi mà anh chị em mình đến đây, nào chúng ta hãy trở về cùng Đức Chúa đi. Anh chị em mình đang thấy 40 ngày mùa trở về, 40 ngày mùa trở về, 40 ngày mùa trở về. Lời Chúa nói nào ta hãy trở về với Đức Chúa. Trở về với Đức Chúa vì chính Ngài đánh nát rồi Ngài cũng chữa lành. Chính Ngài làm cho tơi tả rồi Ngài cũng băng bó mà. Cho nên cũng có những lúc trong cuộc đời của mình, anh chị em cảm thấy mình bị tơi tả, có không? Bị te tua, có không? Bị dập nát, có không? Bị đau khổ, có không? Bị bệnh tật, có không? Bị bể nợ, có không? Bị nợ nần, có không? Bị ô nhục, có không? Bị hiểu lầm, có không? Và lắm lúc mình muốn chết luôn, có không? Lúc mình cảm thấy là Chúa ơi, Chúa ở nơi nào mà sao để cho chúng con như thế này? Nhưng rồi Chúa lại băng bó, Chúa lại chữa lành. Chính vì vậy mà anh em, anh chị em mới đến đây. Nào ta trở về với lòng thương xót của Chúa. Trở về để đón nhận ơn phúc nơi lòng thương xót của Chúa. Trở về để dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót của Chúa. Trở về đi, trở về đi. Lời kêu gọi của Đức Chúa, nào hãy trở về. Trở về để Chúa băng bó, để trở về để Chúa chữa lành. Mặc dù ta đang bị tan nát, mặc dù ta đang bị dập nát, mặc dù ta đang bị thương tích, nhưng trở về đi. Nào có trở về không? Trở về không? Trở về được bao nhiêu ngày rồi? Hôm nay là tuần thứ ba mùa chay rồi. Vậy là mấy tuần rồi? Hai tuần rồi. Hai tuần, bây giờ bước sang tuần thứ, bước sang tuần thứ mấy? Bước sang tuần thứ mấy? Thứ tư rồi. Vậy là ba tuần rồi. Hôm nay là thứ ba, thứ bảy, tuần thứ ba mùa chay. Tức là tí xíu nữa là mình nhảy sang tuần thứ tư. Vậy là vừa được đúng ba tuần, được nửa đoạn đường rồi. Thưa anh chị em, nửa đoạn đường rồi. Trở về. Và anh chị em thấy là nhiều người đã được băng bó, nhiều người đã được chữa lành. Phải trở về với lòng quan trọng nhất để được Chúa băng bó, để được Chúa chữa lành là thế nào? Mời anh chị em nghe tiếp lời Chúa nói với chúng ta. Đây, chúng ta phải biết Đức Chúa, phải ra sức nhận biết người. Đấy, trở về là phải biết Đức Chúa và ra sức nhận biết người. Mà muốn nhận biết Chúa thì chỉ có một cách duy nhất là mình đến đây và mình nghe lời Chúa. Phải nghe lời Chúa thì mới nhận biết được Chúa. Mà không phải nghe khơi khơi, mà hết sức. Anh chị em đã hết sức chưa? Cũng hết sức rồi đấy. Có người đi từ sáng sớm đến giờ là hết sức rồi ạ. Có người đi từ đêm qua đến giờ là hết sức rồi. Đêm qua 12 giờ mà có hai người đến đây, bảo thưa cha con mới ở Bắc vô giờ sao giờ? Bảo tôi biết sao giờ. Giờ là tôi nhìn lên thì thấy có sao thật. Hôm qua đêm qua nhìn lên cái máy thấy có sao thật. Mà bây giờ biết sao giờ? Bảo thôi giờ đi kiếm nhà trọ nào đi, tới nhà nào đó có nhà trọ ngủ đỡ qua đêm đi. Vì chúng con ở ngoài Bắc mới trở về đây 12 giờ đêm. Thưa anh chị em, Có những cảnh rất là dễ thương như vậy. Anh chị em trở về đây, có những người thì tận miền Bắc, có những người tận miền Trung, có những người ở dưới miền Tây, vất vả ngược xuôi tất tả mà trở về đây. Và về đây đừng để phí thời giờ. Thưa anh chị em, nói thật, mình đã tốn công, mình đã tốn sức, đã tốn thời giờ, tốn tiền của đến đây rồi, mà lại để thời giờ mà ngồi nói chuyện chơi, để thời giờ mà la cả quán xá này quán xá kia, để thời giờ mà đi về Sài Gòn rồi đi du lịch rồi đi vớ vẩn, uổng quá. Đã trở về thì dành thời giờ tĩnh lặng lại, tĩnh lặng lại mà cảm nghiệm, cảm nhận được lòng thương xót của Chúa như thế nào. Cho nên buổi sáng sớm có những anh chị em đã đến đây quỳ trước đài lòng Chúa thương xót cầu nguyện. Và lúc chúng tôi đang phải lao động ở đây, không thể nào để cho anh chị em ở trong đây được, vì tai nạn lao động có thể xảy ra, thì anh chị em đã sang bên kia đài Thánh Giuse Đức Mẹ lặng lẽ cầu nguyện. Rồi anh có nghe chị em thì tình nguyện đến đây xắn tay áo vào leo lên gỡ mái gỡ rạp. Có những anh chị em tình nguyện vào đây quét nhà thờ, quét. Hồi xưa thì có các sơ quét, bây giờ thì các sơ không phải quét nữa, mà chính anh chị em là những người làm công việc đó. Mà chả có ai trả công cho anh chị em cả, chẳng ai nói năng gì cả, nhưng mà cứ hô ai quét nhà là vô quét nhà, ai làm máy là vô làm máy, ai lao động là vô lao động. Đấy, mình về, trở về, ra sức nhận biết Chúa, nhận biết Chúa, dành thời giờ để nghe lời Chúa, dành thời giờ để cầu nguyện với Chúa, và dành thời giờ để làm công việc nhà Chúa. Đây là công việc nhà Chúa, đâu phải việc của tôi, đâu phải làm cho cha Long hay là làm cho giáo điểm, không, đây là mình làm cho Chúa. Anh chị em, quét nhà là quét cho, to lên, quét nhà là quét cho Chúa. Rồi anh chị em đi hát lễ cũng là hát cho Chúa. Rồi anh chị em leo lên kia gỡ rạp, gỡ mái cũng là gỡ cho Chúa. Tất cả chúng ta làm là cho Chúa, là vì Chúa. Đó là ta trở về, đấy là tĩnh tâm, hết sức nhận biết Chúa. Như hừng đông mỗi ngày xuất hiện, chắc chắn thế nào người cũng đến. Có bao giờ mà đêm mà cứ dài mãi không? Có không? Không. Thế nào rồi sau cơn mưa rồi trời cũng sáng? Thế nào sau đêm dài có mấy đi nữa thì hừng đông mỗi ngày cũng sẽ xuất hiện? Thì chắc chắn thế nào người cũng đến, chắc chắn lòng thương xót Chúa cũng thế nào cũng đáp ứng nhu cầu, đáp ứng yêu cầu, đáp ứng những khát vọng của anh chị em. Ngài không bỏ đâu, miễn là mình dát như người thợ chăm chỉ làm vườn, như là con ong chăm chỉ hút mật, như người lính canh gác mong hừng đông, ta cứ mong ngóng Chúa, mong ngóng Chúa thì chắc chắn Chúa sẽ đến. Đêm dài mấy rồi thì cũng phải thấy bình minh ló rạng, chứ đâu mà cứ đêm dài mãi. Đêm chưa qua mà trời sao vội sáng, từng đàn chim cánh nhỏ trở về trời đó, đêm chưa qua mà trời sao vội sáng, mà người ta còn thấy ủa trời ơi lẹ sao trời sáng quá, trời sáng thì em nó đi lấy chồng cho nên là buồn. Còn mình trời sáng có nghĩa là dấu chỉ Chúa đã đến và đáp ứng mọi nhu cầu khát vọng của chúng ta. Người sẽ đến với chúng ta như mưa rào, như mưa xuân tưới gội đất đai. Để nắng quá không tưới cây thì cây nó chết hết, nó héo hết. Cho nên chúng tôi rất cần một ông nào đó mà đến đây tình nguyện mà chăm sóc cây kiểng nhà Chúa đó. Có ông nào rảnh khoảng 60, bây giờ thì vợ con cũng xong xuôi bổn phận rồi, hoặc là vợ đã đi về với Chúa rồi, hay là mình hai vợ chồng ông nào đó tình nguyện đến đây. Có ông nào tình nguyện đến đây không, làm việc nhà Chúa không, giơ tay tu cạn đến đây tu cuối cuộc đời của mình ở đây, tu ở nơi giáo điểm này khó lắm. Thì chị em thấy không, đến khao khát thì có, nhưng mà bảo đến đây mà làm, đến đây mà ở, đến đây mà sống, thưa cha còn bận lắm. Thôi thì tôi phải làm một mình thôi. Ta phải làm gì cho ngươi đây, Ephraim ơi? Ta phải làm gì cho ngươi đây, hỡi Juda? Tình yêu của các ngươi khác nào mây buổi sáng, mau tan tựa sương mai. Tình yêu của các ngươi khác nào mây buổi sáng, mau tan tựa sương mai. Ta thấy buổi sáng sớm ra thấy sương không? Sương, ngó coi còn sương không? Ngó coi coi có anh chị em ở ngoài trời ngó chúng tôi có sương không? Nó chỉ có một vào buổi sáng, sáng sớm ra thấy sương, mà có sương mãi đâu, tí xíu nó tan. Chúa bảo tình yêu của ta đối với Chúa như vậy, sớm nở chiều tàn, như bông hoa sớm nở chiều tàn, như sương mai sớm tan. Bông hoa còn sớm nở chiều tàn, còn sương mai mới tí xíu đã tan rồi, ánh mặt trời lên là tan rồi. Tình yêu của ta dành cho Chúa là như vậy. Thưa anh chị em, có xứng đáng không? Trả lời có xứng đáng không? Có xứng đáng không? Không xứng đáng tí nào cả. Ấy vậy mà Chúa vẫn đổ tràn ơn phúc trên anh chị em. Nhiều khi anh chị em đến đây, tình yêu đang sốt sáng lắm, đến đây lòng thương xót Chúa tràn hòa trên anh chị em, đến đây mình cảm thấy được Chúa đổi mới, được Chúa biến đổi. Nhưng mà ra vừa mới ra ngoài đầu ngõ xong, đây là mà đụng lên mình là bắt đầu đứa nào mà nó đụng đến mình là về nhà, mà đứa nào mà nó đụng đến mình là bắt đầu tình yêu lại tàn hết. Sáng mai lại chồng gọi dậy đi lễ, vợ gọi đi lễ, rồi ngủ đã. Tình yêu đến sớm nở chiều tàn, ở đây tình yêu chiều nở sáng tàn. Chiều đêm nở rộ lắm, ai ra về cũng sốt sáng lắm, phấn khởi lắm, nhưng mà nó nở buổi chiều rồi sáng mai nó tàn. Vậy thì mình đến với lòng thương xót Chúa, mình không để cho nó sớm nở chiều tàn, nhưng mà mình dìm vào đại dương lòng thương xót Chúa. Mỗi ngày 3 giờ chiều nếu được, có thể được, không thì bất cứ giờ nào, bất cứ ở đâu, dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa bằng chuỗi kinh lòng thương xót đi. Thưa anh chị em, anh chị em sẽ thấy rằng là tình yêu của Chúa dành cho chúng ta thì không bao giờ đổi thay, còn tình yêu ta dành cho Chúa thì sớm nở chiều tàn. Ở đây thì chiều nở sáng tàn. Vì vậy mà cứ phải đến đây mãi chứ. Tại vì mình là con người mà, mình đâu có phải là thánh đâu. Thánh cũng có lúc còn sa ngã, còn yếu đuối, còn phạm tội mà. Như thánh Phêrô đó, mới nở sớm lắm, thưa thầy, nếu mà mọi người bỏ thầy, con đây con cũng không bỏ thầy. Nhưng mà với người nghe, cú 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 cú, cái gì? Gà gáy thì đã vội chối thầy 3 lần. Đó cũng sớm nở. Không, ông Phêrô là lúc chắc vậy, cũng sớm nở rồi, tối tàn, chiều tàn. Vừa mới nghe nó dọa một cái chối bay bại. Anh chị em mình cũng vậy, cũng thế thôi. Cho nên là cứ phải đến đây là như vậy, cứ phải mỗi ngày mình dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Cho nên phải có 40 ngày tĩnh tâm là như vậy. 40 ngày tĩnh tâm để mình lắng tâm hồn mình lại, 40 ngày tĩnh tâm để mình lắng tâm hồn mình lại, và mình nhìn chung quanh, ngó chung quanh coi, thưa anh chị em, thấy coi mỗi người chúng ta đang lắng lại, đang lắng lại để mình cảm nhận rằng tình yêu của tôi dành cho Chúa như thế nào, có sớm nở chiều tàn hay không. Thì Chúa nói tình ta phải làm gì cho ngươi đây? Tình yêu của các ngươi khác nào mây buổi sáng mau tan tựa sương mai. Vì vậy ta dùng ngôn sứ mà đánh phạt chúng, ta lấy lời miệng ta mà diệt trừ, phán quyết của ta sẽ bừng lên như ánh sáng, vì ta muốn tình yêu chứ không cần hì lễ. Thích được các ngươi nhận biết hơn là được của lễ toàn thiêu. Ta muốn tình yêu chứ không cần hì lễ. Chật, nói mạnh lên, ta muốn tình yêu chứ không cần hì lễ. Để anh chị em vỗ vai người bên phải nói tình yêu, bên trái là hy lễ nha, để nhắc nhở nhau. Chúa nói này, bạn ơi bạn, Chúa nói rằng là ta muốn
tình yêu.
Vỗ vai người bên phải, Chúa nói là ta muốn
tình yêu.
Tất cả mọi người bên kia cũng làm hết nào, tất cả bên trong bên ngoài đều làm hết. Chúa nói ta muốn
tình yêu
chứ không cần
hy lễ.
Ta muốn
tình yêu.
Ta không cần
hy lễ.
Ta không cần
hy lễ.
Ta không cần tình yêu. Nói thuộc lòng. Cứ nói thuộc lòng không à. Nói phải nghĩ, nói phải nghe mình nói cái gì, và phải biết mình làm cái gì. Chúa nói ta cần tình yêu, ta muốn tình yêu, ta muốn các ngươi là đón nhận tình yêu của ta và đáp lại cũng bằng tình yêu. Ta muốn các ngươi đón nhận lòng thương xót của ta và đáp lại cũng bằng lòng thương xót, chứ ta không cần hy lễ. Này, dâng cái gì, cúng cái gì, hương hoa lễ bái, dẹp đi, ta không cần, nếu không có tình yêu ở trong đó. Và ta muốn được các ngươi nhận biết hơn là của lễ toàn thiêu. Muốn được các ngươi nhận biết hơn là của lễ. Muốn được các ngươi nhận biết là tay phải. Muốn được các ngươi nhận biết. Muốn được các ngươi ủa xong làm cứ nhận biết làm. Nói phải đi đôi với việc làm. Ta muốn được các ngươi chứ không cần thì của lễ. Chú không cần của lễ. Ta đến ta dâng hoa, dâng hương, ta đến ta dâng cúng cái này cái kia mà ta không nhận biết Chúa. Chúa bảo ta buồn lắm. Anh chị em tưởng tượng coi, ngày Tết đứa con của mình mà nó đến nó Tết mình nguyên một cái giỏ hoa, mua nguyên một cái lẵng trái cây mà nó không nhận biết mình là bố là mẹ nó, mình có vui không? Này ông bà, Tết nè, tôi làm vất vả lắm, lì xì tỷ cầm lấy. Vui không?
Dạ có.
Thấy tiền là có. Ông già, Tết nè, cho cây vàng nè, cầm lấy, vui không?
Dạ vui ạ.
Thấy vàng, thấy tiền là vui. Anh em thấy mà cái thái độ của đứa con như vậy, nó có nhận biết bố mẹ nó không? Không. Nó đâu có nhận biết bố mẹ nó. Nó chỉ tưởng rằng là nó cho bố mẹ nó 1 tỷ là mẹ nó vui, cho mẹ nó 1 cây vàng là mẹ nó vui. Anh chị em suy nghĩ lại thử coi, có nên vui không? Có vui không? Vui sao được mà vui. Tao cần mày nhận biết tao là bố mày, tao cần mày biết nhận biết tao là mẹ của mày. Chứ tao không cần vàng của mày, tao không cần tiền của mày. Vì tao đẻ ra mày, nếu tao không đẻ ra mày, mày có làm ra tiền không? Tao không đẻ ra mày, mày có làm ra vàng không? Tại sao mày không nhận biết tao? Mày chỉ đem tiền đem vàng đến mà dơ ra mày khoe, mày tưởng mày là ngon lắm à? Cũng vậy thôi. Ta đến với Thiên Chúa mà không có tình yêu, không nhận biết lòng thương xót của Chúa, mà chỉ thích đến dâng hương hoa lễ bái, thích ồn ào, thích mà kèn trống, thích múa máy, thích hoa hòe, thích cờ xí rập trời, rồi xếp hàng, rồi đồng phục, rồi trống phách, rồi thì múa may, rồi dâng của lễ cả mấy trăm người, ca đoàn cả mấy trăm người, rồi đi rước sách cả mấy cây số, mà không ai nhận biết Chúa thì còn nghĩa lý gì hay không? Cho nên có một vị linh mục viết một câu đó là nó đi rước ta. Có một lần Chúa Giêsu đứng ở ngã tư, đứng buồn, bên kia bắt đầu nhà thờ, bắt đầu đi rước kèn trống phách, cha cụ sơ thầy dứt quá sức, hoa hoét bao nhiêu xe hoa, bao nhiêu kèn, bao nhiêu trống, rồi tới một cái kiệu tới 30 người khiêng, rồi 50 người đi phụ, quá sức, lớn quá sức linh đình. Chúa Giêsu đứng ở ngã tư ra hỏi Chúa, Chúa ơi sao Chúa buồn thế? Mày coi, nó rước tượng của tao mà nó không nhận biết tao, buồn không? Tất cả tập trung vào để rước tượng của ta mà nó không nhận biết ta. Ta đang đứng ở ngã tư đây nè, đang ở trong thân phận một đứa bé đánh giày, trong thân phận một người phong hủi, trong thân phận một cô gái lầm lỡ, trong thân phận những mảnh đời rách nát đây nè. Suốt một tuần lễ vừa qua, chúng tôi đi đến bệnh viện Chợ Rẫy, vào cái khoa phòng, những cái mảnh đời cháy nát hết. Thưa anh chị em, anh chị em tưởng tượng cháy, xin lỗi, như là heo quay, cháy sợ, cháy hết, nhìn sợ lắm. Có bà già lẩn thẩn 80 mấy tuổi, cứ chai xăng với chai nước, bà xách chai xăng bà uống, xong bà lại cái bếp lửa bà châm, cháy phừng hết cả người bà. Rồi có những em bé mà nó mới có mấy tháng mà bà mẹ không có để ý, rồi cho nó lăn, sao nó lăn vào ngay cái nguyên một cái tô cháo nóng mới làm xong, nóng bỏng hết. Rồi có nhiều cái thanh niên mà làm leo lên điện, dưới điện nó chập, nó chạm, nó cháy hết. Hai mươi mấy tuổi mà cháy như là một cái, xin lỗi, một cái cột thu vật mà nó bị quay chín hết, không còn hình hài gì cả. Thương lắm, thưa anh chị em. Thế thì mình còn nhận biết rằng đó, mình có nhận biết đó là Chúa của mình hay không? Cho nên khi chị em đến đây, đến đền thánh lòng thương xót Chúa mà cầu nguyện, Thì Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay hai thái độ. Một thái độ của người có nhận biết Chúa hay không, một thái độ của người đến chỉ kể công kể lênh với Chúa thôi. Thưa Chúa, con này, con đã ăn chay tuần hai lần đây này, con đã tuần nào cũng lần chuỗi đây này, con ngày nào cũng đi viếng này thánh giá đây này, con ngày nào cũng lần hạt mân côi đi này, con đã dâng cho nhà thờ mấy cây vàng này, con đã dâng cho nhà dòng mấy cái xe hơi này, con đã cúng cho nhà chung mấy ngàn mét đất này, kể công kể lênh hết với Chúa. Không như cái thằng đằng sau kia kìa, nó chả có gì dâng cho Chúa. Chúa thì nó chán lắm rồi, tội lỗi không có gì dâng cho Chúa, nó còn tội lỗi nữa, nó còn thế nọ thế kia. Anh ta lời cầu nguyện, còn người kia thì đứng ở xa, đứng mãi trong xó, không dám ngước mắt lên, mà chỉ biết đấm ngực lạy Chúa xin thương xót con là kẻ tội lỗi hết. Không có dám xin cái gì nữa, vì mình quá tội rồi, còn cái gì đâu mà xin. Mình lỗi lầm với Chúa quá nhiều rồi, làm sao mà dám ngửa mặt đi nhìn Chúa mà xin với sỏ cái gì. Chỉ biết lạy Chúa xin thương xót con, lạy Chúa xin chém đấm ngực mình đi, lạy Chúa đấm ngực mình đi, vì những ơn phúc Chúa ban cho mình quá nhiều mà mình đáp lại thì không có bao nhiêu, thậm chí không nhận biết Chúa. Mà Chúa bảo ta cần tình yêu, ta cần sự nhận biết ta hơn là của lễ, hơn là hy lễ. Đừng có đưa của lễ, đưa hy lễ ra, đừng có đưa vàng, đưa bạc ra mà về đối xử với bố mẹ như vậy, coi bố mẹ như là cái người mà mình bố thí cho Tết mà nói đây tiền đây, đây vàng đây. Có nhiều người bây giờ đối xử với những người cha mẹ của mình như vậy, có những người bây giờ có khi đối xử với vợ của mình như vậy. Ông đi làm, ông là đại gia mà ông kinh doanh mà ông có nhiều tiền, bà vợ ở nhà cứ tất tưởi cơm nước thôi, mà ông nghĩ rằng ông làm ra tiền. Nếu không có bà thì làm sao ông có thời giờ, có sức khỏe, có tâm trí mà làm ra tiền. Vậy mà ông về ông đối xử với vợ của mình như là con ở đây, cầm lấy đi chợ, có phải không? Tay hòm chìa khóa, rồi về uống rượu vô thì hống hách, rồi chửi bới vợ con mình. Chứ bảo ta cần tình yêu chứ không cần hy lễ, ta cần sự nhận biết chứ không cần của lễ hiến dâng. Đừng có dâng cái gì cho ta nếu mà không nhận biết ta. Mà nếu nhận biết ta, nhận biết lòng thương xót của ta, thì phải mở ra mà biết xót thương anh em của mình. Đấy mới là nhận biết ta. Anh chị em quay sang bên phải. Đã giờ tôi bảo anh chị em đập tay bên vải, bên phải, bên trái là như vậy đấy. Không phải tôi làm một cách cho nó vui đâu, cũng có, nó có ý nghĩa của nó cả. Vì nếu mình nhận biết người bên phải mình là ai, người bên trái mình là ai, thì đó mới là cái con người mà thực sự là yêu mến Chúa thật, là có tinh thần cầu nguyện thật. Tôi thấy cái hình ảnh này rất đẹp. Có cái bà ngồi dưới đất này, bà ngồi dưới đất này, xong một cái bà lão lụ khụ, chẳng có anh thanh niên nào, chẳng có người trẻ nào, mà bà lão lụ khụ đưa cầm cái ghế đặt vào cho cái bà ngồi. Tôi thấy hình ảnh nó đẹp lắm. Đấy, nhận biết ta, nhận biết ta nơi cái người không có ghế ngồi, nhận biết ta nơi cái con người không có cơm ăn áo mặc ấy. Cho nên là thứ tư vừa rồi thì chúng tôi đã đi xuống giáo phận Mỹ Tho, đi đến những con người mà không được nhận biết, họ là ngoại đạo mà, người ta không nhận biết. Những con người ở vùng sâu vùng xa cũng chẳng được nhận biết. Chúng tôi đã đến đó để cho họ nhận biết rằng lòng thương xót của Chúa quan tâm đến họ qua những món quà vật chất cũng như tinh thần. Và nhất là nó xây một cây cầu, nhịp cầu nối những bờ vui, xây một cây cầu để cho bà con có đi lễ, đi thờ, đi chợ, đi búa, đi lại qua cái cây cầu đó, cây cầu của lòng thương xót đấy, để cho họ đi qua cây cầu ấy mà nhận biết lòng thương xót của Chúa, đi qua cây cầu ấy nhận biết lòng thương xót của Chúa, để cũng nhận biết nhau. Chồng thì nhận biết vợ, vợ thì nhận biết chồng, con cái nhận biết cha mẹ, và cha mẹ nhận biết còn cái, cha sở nhận biết giáo dân, và giáo dân cũng nhận biết cha sở. Chúng ta phải nhận biết nhau, và vào trong đền thờ cầu nguyện mà chỉ có biết Chúa mà không nhận biết người anh em của mình đang ở hốc Bà Tó kia kìa, đang ở trong cái xó kia kìa. Nó tội lỗi, nó yếu đuối, nó không dám ngước mắt lên, mà không ai ngó gì, không ai nhòm gì cả, thì làm sao mà nó có cơ hội nó quay về với Chúa. Nhiều khi anh chị em thấy có những người đến lấp ló ở ngoài, thụt thập thò ở góc kia, rồi rụt rè, mà anh chị em không đón tiếp, không cởi mở, không vui vẻ, không ra đón nhận họ. Họ chỉ biết con là kẻ tội lỗi mà không ai cho họ nhận biết Đức Giêsu đấng nhiều lòng thương xót. Họ lại đi về trong thất vọng ê chề lỗi của chúng ta đấy. Mình cứ tưởng mình đến để mình cầu nguyện lòng thương xót Chúa, mình được như vậy rồi mình đi về. Tan 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 tan. Không có đâu. Nếu con đi về mà con không nhận biết ta thì vô ích hết. Nếu con đi về con không nhận biết lòng thương xót của ta cũng bằng không. Nếu con đi về mà con không nhận biết anh em của con chính là ta và tỏ lòng thương xót với họ thì cũng bằng không. Không vậy. Amen.